Thứ tư tuần thứ 24 thường niên. Bài trích thơ thứ nhất gửi tín hữu Corinto. Trong các ân huệ của Thiên Chúa, anh em cứ tha thiết tìm những ơn cao trọng nhất. Nhưng đây tôi xin chỉ cho anh em con đường trội vượt hơn cả. Giả như tôi có nói được các thứ tiếng của loài người và của các thiên thần đi nữa, mà không có đức mến, thì tôi cũng chẳng khác gì thanh la phèn phèn chủng chọe xoang xoảng. Giả như tôi được ơn nói tiên tri và được biết hết mọi điều bí nhiệm, mọi lẽ cao siêu, hay có được tất cả đức tin đến chuyển núi rời non, mà không có đức mến, tôi cũng chẳng là gì. Giả như tôi có đem hết gia tài cơ nghiệp mà bố thí, hay nộp cả thân xác tôi để chịu thiêu đốt, mà không có đức mến thì cũng chẳng ích gì cho tôi. Đức mến thì nhẫn nhục, hiền hậu, không ghen tương, không vênh vang, không tự đắc, không làm điều bất chính, không tìm tư lợi, không nóng giận, không nuôi hận thù, không mừng khi thấy sự gian ác, nhưng vui khi thấy điều chân thật. Đức mến tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, hy vọng tất cả, chịu đựng tất cả. Đức mến không bao giờ mất được. Ơn nói tiên tri cũng chỉ nhất thời. Nói các tiếng lạ chăng, có ngày sẽ hết. Ơn hiểu biết ư, rồi cũng chẳng còn. Vì chứng sự hiểu biết thì có ngần, ơn nói tiên tri cũng có hạn. Khi cái hoàn hảo tới, thì cái có ngần có hạn sẽ biến đi. Cũng như khi tôi còn là trẻ con, tôi nói năng như trẻ con, hiểu biết như trẻ con, suy nghĩ như trẻ con. Nhưng khi tôi đã thành người lớn, thì tôi bỏ tất cả những gì là trẻ con. Bây giờ chúng ta thấy mờ mờ như trong một tấm gương, mai sau sẽ được mặt giáp mặt. Bây giờ tôi biết chỉ có ngần có hạn, mai sau tôi sẽ được biết hết như Thiên Chúa biết tôi. Hiện nay đức tin, đức cậy, đức mến, cả ba đều tồn tại, nhưng cao trọng hơn cả là đức mến. Bài trích phúc âm theo Thánh Luca. Vậy tôi phải ví người thế hệ này với ai? Họ giống ai? Họ giống như lũ trẻ ngồi ngoài chợ gọi nhau mà nói: tụi tôi thổi sáo cho các anh mà các anh không nhảy múa. Tụi tôi hát bài đưa đám mà các anh không khóc than. Thật vậy, ông Gioan Tẩy Giả đến không ăn bánh, không uống rượu, thì các ông bảo ông ta bị quỷ ám. Con người đến cũng ăn, cũng uống như ai, thì các ông lại bảo đây là tay ăn nhậu, bạn bè với quân thu thuế và phường tội lỗi. Nhưng đức khôn ngoan đã được tất cả con cái mình biện minh cho. Suy niệm lời Chúa. Chủ đề: sự quan trọng của đức mến. Tình yêu là một đề tài vô tận của các văn sĩ, thi sĩ. Các tuyệt tác có được là nhờ những cảm hứng đến từ nguồn tình yêu của Thiên Chúa, của Tổ quốc, của cha mẹ, anh chị em và tha nhân. Chương 13 trong thư Thánh Phaolô gửi cho các tín hữu Corinto là một chương phân tích tuyệt vời về đức mến. Ngược lại, khi con người không có tình yêu, tất cả sẽ trở nên vô nghĩa và ngay cả trở thành hỏa ngục, như triết gia hiện sinh Jean-Paul Sartre nhận định, con người là hỏa ngục cho nhau. Một tìm hiểu chi tiết về các bài đọc hôm nay sẽ giúp chúng ta nhận ra giá trị quan trọng của tình yêu và mong muốn tập luyện để có được tình yêu. Khi có tình yêu, chúng ta sẽ dễ dàng tránh khỏi những tật xấu như các biệt phái và kinh sư mà Chúa Giê-xu trách họ hôm nay. Bài đọc 1. Đức mến thì cao trọng hơn cả. Thứ nhất, sự quan trọng của đức mến. Biết con người có khuynh hướng tìm những gì cao trọng nhất, Thánh Phaolô khuyên, trong các ân huệ của Thiên Chúa, anh em cứ tha thiết tìm những ơn cao trọng nhất. Nhưng đây tôi xin chỉ cho anh em con đường trội vượt hơn cả. Con đường này là con đường yêu mến, mà Thánh Teresa Hài Đồng cũng xác nhận: ơn gọi của con là yêu. có nhiều nghĩa của chữ yêu, nhưng Thánh Phaolô dùng chữ đức mến để nói lên tình yêu trong khuôn khổ của Kitô giáo. Ngài so sánh của sự quan trọng của đức mến agape với một số ơn cao trọng khác, với ơn nói tiếng lạ. Giả như tôi có được nói các thứ tiếng của loài người và của các thiên thần đi nữa mà không có đức mến thì tôi cũng chẳng khác gì. Biết các thứ tiếng là một chuyện, nhưng biết dùng những thứ tiếng đó để mưu ích cho tha nhân là chuyện khác. Nếu không biết dùng ơn nói tiếng lạ thì có khác gì chiếc thùng rỗng kêu to, hay nói như Thánh Phaolô, thanh la phèn phèn chúng chọe xoang xoảng. Với ơn nói tiên tri, ơn hiểu biết và ơn đức tin. Giả như tôi nói được tiên tri và được biết hết mọi điều bí nhiệm, mọi lẽ cao siêu, hay có được tất cả đức tin đến chuyển núi rời non mà không có đức mến thì tôi cũng chẳng là gì. Tiên tri hay ngôn sứ là người nói thay cho Chúa để hướng dẫn và đem con người về với Chúa. Có những tiên tri ghét người đến độ không muốn kẻ thù trở về để được cứu, như trường hợp của tiên tri Jonah. Điều nguy hiểm thường thấy nơi những người học cao hiểu rộng là tính tự kiêu, cho mình là hơn người và khinh thường tất cả những người khác. Rất nhiều người hiểu biết đã từ chối Thiên Chúa. Người có một đức tin mạnh cũng thế. Họ nghĩ ai cũng phải có một đức tin mạnh như họ và bắt mọi người cũng phải làm những việc như họ làm. Nhưng họ quên để có một đức tin như thế, họ đã phải dùng nhiều thời gian và trải qua biết bao sa ngã. Với những việc bác ái và anh hùng, giả như tôi có đem hết gia tài cơ nghiệp mà bố thí, hay nộp cả thân xác tôi để chịu thiêu đốt mà không có đức mến thì cũng chẳng ích gì cho tôi. Việc tốt lành thôi chưa đủ, cần có những ý hướng tốt lành nữa. Có người đem cho hết gia tài chỉ để mua danh tiếng, chứ không cho vì thương người. Có những người tìm tử đạo để giải thoát cuộc đời đau khổ của mình, chứ không để làm chứng nhân cho Chúa. Thứ hai, định nghĩa về đức mến. Đức mến thì nhẫn nhục và nhân hậu. Tiếng Hy Lạp có hai phân từ dùng cho kiên nhẫn. Kiên nhẫn đợi cơ may tới và kiên nhẫn với con người. Phân từ kiên nhẫn makrothumein sử dụng bởi các thánh ký trong Tân Ước luôn hàm chứa sự kiên nhẫn với con người. Thánh Gioan Kim Khẩu cắt nghĩa, phân từ này được dùng cho người bị đối xử cách sai trái. Tuy có quyền và có cơ hội để trả thù, nhưng đã không làm. Trái lại, ông muốn tự người đó nhận ra sự sai trái của họ bằng những việc tốt lành ông làm cho họ. Chúa Giêsu cũng đã từng dạy các môn đệ hãy có sự kiên nhẫn này qua việc yêu thương và làm ơn cho kẻ thù, cầu nguyện cho những người bắt bớ, để có thể trở nên hoàn thiện như Cha trên trời. Kiên nhẫn như thế không phải là yếu đuối, nhưng là sức mạnh. Không phải là thua cuộc, nhưng là cách tốt nhất để chinh phục kẻ thù. Lịch sử có nhiều người đã dùng cách thức này, và không ai dùng cách hiệu quả hơn là Chúa Giêsu trên thập giá. Nhiều người Công giáo có đức tin vững mạnh và cuộc đời liêm chính, nhưng chưa đủ để chinh phục người khác về cho Chúa vì thiếu tình thương người. Họ dễ dàng đứng về phía kẻ mạnh để áp bức người cô thân cô thế. Đức mến không ghen tương, không bênh vang, không tự đắc. Người đời thường nói, chỉ có hai người, hạng người trên thế gian, triệu phú và muốn thành triệu phú. Có hai loại ghen tương, vì ham muốn tài sản của người khác và vì muốn họ phải mất những gì họ đang có. Loại ghen tương thứ nhất có thể hiểu là vì tính con người. Loại ghen tương thứ hai là do bởi sự xui dục của ma quỷ, muốn tha nhân phải chịu đau khổ để mình được thỏa mãn. Ví dụ, một học sinh muốn được điểm A như những học sinh giỏi là điều thông thường, nhưng lại muốn khi mình được điểm A thì các học sinh khác phải không được ai như mình. Có những người khi có những gì người khác không có hay được quyền cao chức trọng thì kiêu hãnh tự đắc, coi mình như cái rốn của vũ trụ. Họ khoe khoang để mọi người được biết, bắt người khác phải quỵ lụy mình và khinh thường tha nhân. Các kinh sư và biệt phái trong Phúc Âm là những tiêu biểu cho mẫu người này. Đức mến không cư xử bất chính, không tìm tư lợi. Trong tiếng Hy Lạp, từ cư xử bất xứng có hai nghĩa. Thứ nhất, một hành động ngược lại với những tiêu chuẩn luân lý nhưng lối sống vô luân. Xin coi thư thứ nhất Corinto chương 7 câu 36. Thứ hai, một hành động ngược lại với những tiêu chuẩn của xã hội như cách cư xử vô lễ, bất lịch sự hay không đúng phép xã giao. Xin coi thư thứ nhất Corinto chương 13 câu 5. Ở đây, Thánh Phaolô có lẽ nhấn mạnh vào nghĩa thứ hai hơn. Nhiều người cũng nhận xét có hai loại người trên thế gian. Một loại chỉ tìm lợi lộc cá nhân, luôn đòi được hưởng đặc quyền, và một loại chỉ để ý đến bổn phận phải đóng góp để tiếp tục phát triển. Để xây dựng quốc gia, có người đã đề nghị, đừng đòi hỏi quốc gia phải làm gì cho bạn, nhưng hãy tự hỏi bạn có thể làm gì để xây dựng quốc gia. Cũng thế, để xây dựng nhiệm thể của Chúa Kitô, chúng ta đừng đòi hỏi giáo hội phải làm gì cho mình, nhưng hãy tự hỏi mình có thể làm gì để xây dựng giáo hội. Đức mến không nóng giận, không nuôi hận thù. Nóng giận là không làm chủ được con người mình, là thiếu kiên nhẫn. Nóng giận có thể vi phạm trầm trọng đức mến trong lời nói cũng như trong hành động. Bác ái thì xây dựng, trong khi nóng giận có thể phá hủy tất cả những gì mà mình và người khác đã xây dựng lâu năm. Động từ nuôi trong tiếng Hy Lạp là động từ dùng trong lĩnh vực kế toán, logizetai. Phải vào sổ sách tất cả, đừng để quên sót. Một trong những nghệ thuật sống là học để quên. Nhưng nhiều người luôn nhớ rành mạch tất cả những gì xấu người khác đã đối xử với mình. Có những cha mẹ khi đánh con là đánh và kể luôn tất cả mọi tội con đã phạm từ khi bắt đầu bị đánh tới giờ. Nhớ tất cả các tội của người khác là cách hiệu quả nhất để giết chính mình và giết tha nhân. Đức mến không mừng khi thấy sự gian ác, nhưng vui khi thấy điều chân thật. Nhiều người lại có khuynh hướng ngược lại. Mừng khi thấy điều dữ xảy ra cho người mình không thích và không vui khi thấy họ được mọi sự lành bằng an. Khi đọc, nghe hay xem tin tức trên các phương tiện truyền thông, nếu không thấy những điều dữ xảy ra là kết luận tin tức hôm nay chẳng có điều gì đặc biệt cả. Các con buôn muốn báo cấp 2 sẽ trở thành báo cấp 5 để họ có thể kiếm lời bằng cách tăng giá những gì dân chúng cần, vì họ biết bão sẽ chẳng làm thiệt hại gì đến họ. Đức mến che chở tất cả, tin tưởng tất cả, hy vọng tất cả và chịu đựng tất cả. Động từ che chở được dịch từ tiếng Hy Lạp stego, đến từ danh từ stegein, có nghĩa là mái nhà. Động từ được dùng cho việc lợp mái nhà để giữ người trong nhà khỏi mưa nắng. Có lẽ Thánh Phaolô muốn dùng từ này ở đây để nói lên rằng một khi có đức mến, con người có thể tìm mọi cách để che chở khuyết điểm của tha nhân, không để tội lỗi họ bị phơi bày ra cho người khác thấy. Tin tưởng tất cả có hai chiều kích. Trước tiên, tin tưởng nơi Thiên Chúa là đấng có thể làm được mọi sự. Sau đó, tin tưởng nơi tha nhân có khuynh hướng tôn trọng sự thật, yêu những gì tốt lành và quý mến mọi sự tốt đẹp. Với niềm tin như thế, con người có quyền hy vọng những gì họ mong đợi sẽ đến và sẽ không ngần ngại kiên trì hy sinh chịu đựng đau khổ để tha nhân được sống. Như những nhà nông, người có đức mến sẽ làm tất cả những gì họ có thể làm được, chịu dầm mưa dãi nắng. Sau đó, họ đặt trọn niềm tin tưởng vào trời sẽ ban cho một mùa gặt tốt đẹp. Thứ ba, tại sao đức mến quan trọng? Thánh Phaolô trả lời bằng cách so sánh đức mến với các ơn gọi khác về tính thời gian, về sự hoàn hảo và về sự cao trọng tuyệt đối. Sau khi so sánh, Ngài kết luận đức mến không bao giờ mất được. Về tính thời gian, ơn nói tiên tri cũng chỉ nhất thời. Khi Chúa cần phải sửa dạy dân chúng, Ngài sẽ dùng các tiên tri. Nhưng khi những gì Chúa muốn đã đạt được, Ngài không cần đến vị tiên tri đó nữa. Ơn nói các tiếng lạ cũng có ngày sẽ hết như ơn tiên tri. Khi về trời, hoặc tất cả chỉ sử dụng một ngôn ngữ, hoặc tất cả sẽ được Chúa ban ơn để hiểu mọi thứ tiếng. Về sự hiểu biết, ơn hiểu biết cũng chỉ nhất thời và giới hạn, vì sự hiểu biết thì có ngần. Khi cái hoàn hảo tới, thì cái có ngần, có hạn sẽ biến đi. Thánh Phaolô dùng hai hình ảnh để dẫn chứng sự bất toàn của ơn hiểu biết. So sánh sự hiểu biết của trẻ con và của người trưởng thành. Khi tôi còn là trẻ con, tôi nói năng như trẻ con, hiểu biết như trẻ con, suy nghĩ như trẻ con. Nhưng khi tôi đã thành người lớn, thì tôi bỏ tất cả những gì là trẻ con. Sự hiểu biết ở thế gian này cũng bất toàn như sự hiểu biết của con trẻ. Một khi đã về hưởng hạnh phúc với Chúa, thì sự hiểu biết sẽ hoàn hảo như sự hiểu biết của người đã trưởng thành. So sánh sự hiểu biết qua gương và qua người thật. Bây giờ chúng ta thấy lờ mờ như trong một tấm gương. Mai sau sẽ được gặp Thiên Chúa mặt giáp mặt. Bây giờ tôi biết chỉ có ngần có hạn. Mai sau tôi sẽ được biết hết như Thiên Chúa biết tôi. Về sự toàn hảo. Hiện nay, đức tin, đức cậy, đức mến, cả ba đều tồn tại, nhưng cao trọng hơn cả là đức mến. Đức tin cần thiết khi chưa gặp được Chúa. Một khi đã gặp được Ngài, đức tin sẽ không cần thiết nữa. Đức cậy là hy vọng những gì mình chưa có. Một khi đã có rồi, đức cậy cũng sẽ không cần thiết. Chỉ có đức mến là tồn tại. Một khi đã yêu rồi, thì cứ tiếp tục yêu. Nồng độ của tình yêu sẽ thắm thiết hơn và hoàn hảo hơn. Phúc âm, thói quen phê bình chỉ trích. Một trong những đặc tính của trẻ là chúng sống theo cảm xúc nhất thời. Khi nào muốn ăn là ăn, muốn chơi là chơi. Chúng không cần biết những ước muốn của chúng có hợp lý không, cho tới khi bị cha mẹ ngăn cấm và tập cho chúng biết sống kỷ luật. Nếu không được cha mẹ tập để sống theo kỷ luật, đứa trẻ sẽ tiếp tục những thói quen đó, dù chúng đã trở thành người lớn. Chúa Giê-xu ví các kinh sư và biệt phái như những trẻ nhỏ này, vì họ không chịu sống theo đường lối của Thiên Chúa đã hoạch định, mà cứ ngoan cố sống theo sở thích của mình. Họ giống như lũ trẻ ngồi ngoài chợ gọi nhau mà nói, tụi tôi thổi sáo cho các anh mà các anh không nhảy múa. Tụi tôi hát bài đưa đám mà các anh không khóc than. Vì các kinh sư và biệt phái lấy mình làm tiêu chuẩn để phê bình người khác, nên họ không thỏa mãn với bất cứ ai có lối sống khác họ. Họ phê bình Gioan Tẩy Giả là bị quỷ ám vì ông không ăn bánh, không uống rượu như họ. Khi Chúa Giê-xu đến cũng ăn cũng uống như ai, thì họ lại bảo đây là tay ăn nhậu, bạn bè với quân thu thuế và phường tội lỗi. Tuy vậy, kế hoạch của Thiên Chúa không vì họ mà phải thay đổi, vì vẫn có những người sống theo đức khôn ngoan chỉ dẫn, vẫn có những người nghe lời giảng của Gioan Tẩy Giả, bỏ đường tội lỗi, quay trở về với Thiên Chúa. Những người này sẽ là bằng chứng hùng hồn cho sự khôn ngoan và kế hoạch của Thiên Chúa. Các kinh sư và biệt phái có thể làm trở ngại, nhưng không thể thắng vượt được đức khôn ngoan của Ngài. Áp dụng trong cuộc sống. Đức mến có thể ví như máu lưu thông trong cơ thể. Máu cần cho sự sống, không phải chỉ cho thân thể, mà còn cho tất cả các chi thể. Chi thể nào mà máu không vận chuyển tới sẽ bị đau, và nếu không được chữa trị kịp thời sẽ chết. Cũng vậy, tình yêu là động lực cho tất cả mọi hành động của con người. Vì yêu Chúa và vì yêu tha nhân, con người dám hy sinh chịu đựng đau khổ, để toàn thân thể của Chúa Kitô được lành mạnh. Không có tình yêu, mọi công việc sẽ bị đình trệ và dần dần tắt hẳn, và cuộc sống sẽ trở nên vô nghĩa. Như lời Thánh Teresa Hài Đồng nói, không có tình yêu, giáo hội sẽ không còn, và máu tử đạo cũng sẽ hết. Khi thiếu vắng tình yêu, con người sẽ trở nên cau có, gắt gỏng, khó chịu. Họ không hài lòng về bất cứ những gì xảy ra và luôn tìm những điều xấu của tha nhân để có lý do phê bình. Ngược lại, một khi được ở trong tình yêu, con người sẽ dễ dàng thông cảm và tha thứ mọi khuyết điểm của tha nhân, như lời ca dao Việt Nam: yêu nhau yêu cả đường đi, ghét nhau ghét cả tông ti họ hàng, hay yêu nhau biết mấy cho vừa, 100 chỗ lệch cũng kê cho vừa. Amen.